là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là ghi nhận hiệu quả kinh tế mà cây cam mang lại cho người dân huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 80 đảng viên mới khóa 6 nhiệm kỳ 2015-2020. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề gồm chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, chính trị, trật tự an toàn xã hội, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Trên cơ sở đó, giúp cho các đảng viên mới nâng cao trình độ lý luận chính trị, không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đến nay, Chi cục Thuế huyện Lục Yên đã hoàn thành thu ngân sách đạt 143 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu kế hoạch của Ủy ban dân huyện đề ra. Với kết quả này, huyện Lục Yên hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu kế hoạch về công tác thu ngân sách theo dự toán tỉnh giao và huyện giao. Huyện Lục Yên đang tiếp tục chỉ đạo các ngành, các đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật thuế tới nhân dân và các thành phần kinh tế, đồng thời có những giải pháp thu tích cực để đến hết tháng 12 năm 2017 thu đạt 170 tỷ đồng, vượt 27 tỷ đồng so với kế hoạch giao.
Vụ đông năm 2017, toàn tỉnh gieo trồng hơn 10.000 hectare cây rau màu các loại, sản lượng đạt trên 33.600 tấn, giá trị sản xuất đạt trên 250 tỷ đồng. Để sản xuất vụ đông đạt kết quả, trước khi bước vào sản xuất vụ đông, tỉnh Yên Bái yêu cầu các ngành, tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, động viên nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, làm đất theo phương châm sáng lúa chiều ngô. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã đề ra nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển cây vụ đông như chuyển đổi cơ cấu giống và thời vụ, tạo quỹ đất và thời gian để mở rộng diện tích trên đất hai vụ lúa. Ngoài ra, để khuyến khích nông dân sản xuất cây vụ đông, tỉnh tiếp tục hỗ trợ 20% giá giống ngô lai, mức hỗ trợ không quá 320.000 đồng một hecta. Hệ thống khuyến nông tăng cường mở các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật làm bầu ngô, kỹ thuật làm đất cho nông dân. Ngoài chính sách hỗ trợ sản xuất thì các địa phương cũng chủ động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, mở rộng cơ cấu cây trồng vụ đông, tăng cường đưa cây trồng có giá trị cao vào sản xuất, chú trọng tạo ra chuỗi liên kết nhằm đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.
Thực hiện đề án sản xuất rau an toàn, vụ đông xuân năm 2017, ba xã Tuy Lộc, Âu Lâu và Văn Phú của thành phố Yên Bái đã gieo trồng tổng diện tích trên 9,5 ha, sản lượng ước đạt 151 tấn. Đến thời điểm này, các xã trong đề án rau an toàn của thành phố Yên Bái đã thu hoạch được gần 39 tấn. Để đạt được sản lượng rau an toàn theo dự kiến, hiện nay các địa phương đang tập trung gieo trồng chăm sóc các loại rau vụ đông, trong đó chủ yếu là các loại rau cải, rau sống, cà chua, đỗ cô ve, đỗ đũa, bí xanh, su su. Ngoài ra, để đáp ứng kịp thời nhu cầu rau an toàn phục vụ thị trường cuối năm, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã duy trì diện tích hiện có và nhân rộng diện tích sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố. Phối hợp với trạm khuyến nông, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố, các tổ chức đoàn thể của thành phố Yên Bái và Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân, nhất là thành viên các tổ hợp tác sản xuất rau an toàn, thực hiện sản xuất rau theo đúng quy trình kỹ thuật, luôn có sản phẩm rau an toàn cung ứng cho thị trường.
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, năm 2017 toàn tỉnh có 12 phụ nữ nhiễm HIV mang thai được điều trị dự phòng lây nhiễm truyền từ mẹ sang con. Hiện tại 10 trẻ sinh ra đã an toàn, xét nghiệm âm tính với HIV. Việc can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con trước và sau sinh đã mang đến cơ hội được làm mẹ cho những phụ nữ nhiễm HIV với những đứa trẻ khỏe mạnh. Tuy nhiên, để đạt được tỷ lệ thành công cao trong điều trị dự phòng cho trẻ em sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, đòi hỏi phải có sự can thiệp sớm và phù hợp. Ngoài ra, trong quá trình điều trị, bà mẹ phải cho con bú hoàn toàn bằng sữa thay thế. Để đạt mục tiêu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tỷ lệ người dân nhận thức sâu sắc về tác hại của HIV/AIDS trong độ tuổi từ 15 đến 49 đạt 80%, hướng tới không còn trẻ nhiễm HIV từ mẹ. Ngành Y tế Yên Bái đang tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tư vấn về việc biện pháp phòng chống HIV/AIDS và chương trình điều trị dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, trong đó tập trung phổ biến các biện pháp tránh thai an toàn cho phụ nữ nhiễm HIV, lợi ích của việc quản lý thai, khám thai sớm, điều trị bằng thuốc ARV sớm ngay trong những tháng đầu của thai kỳ, tăng cường các dịch vụ can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, việc hàng loạt cán bộ bị khởi tố bắt giam, trong đó có cán bộ cấp cao được dư luận hết sức quan tâm. Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ cho rằng đó là những việc làm cần thiết để giữ gìn kỷ cương phép nước, tiếp tục chẩn đốn làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nước. Cho dù như nhiều cán bộ lão thành phát biểu, đây cũng là nỗi đau xót trong Đảng, không ai có thể vui mừng khi thấy đồng chí của mình bị xử lý như vậy. Phát biểu tại hội nghị toàn quốc về công tác kiểm tra giám sát của Đảng gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu lên quan điểm nhân văn nhưng cũng rất kiên quyết, thể hiện rõ ý chí của Đảng Nhà nước ta trong cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực. Rồi đây sự việc những cán bộ vi phạm sẽ tiếp tục được điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật. Báo Quân đội Nhân dân bình luận, qua mỗi sự việc được làm sáng tỏ sẽ làm rõ hơn trách nhiệm của từng cá nhân tổ chức và cũng là dịp để chúng ta tự soi, tự sửa, là dịp để củng cố, không để còn những lỗ hổng pháp lý, lỗ hổng trách nhiệm và cả lỗ hổng lương tâm, giúp bộ máy nhà nước của chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn. Hôm nay 11 tháng 12, Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 11 khai mạc, bao nhiêu sự tin yêu kỳ vọng muốn được trao gửi cho đoàn, người bạn lớn, trường học lớn của tuổi trẻ Việt Nam. Về dự ngày hội lớn này, có cả những gương mặt rất trẻ chào đời từ thiên niên kỷ mới. Báo Thanh niên số ra hôm nay có bài viết gửi gắm tin yêu và hy vọng. Bài báo viết, gửi gắm của lớp người đi trước đối với người trẻ luôn là sự tin yêu và mong muốn nhiều hơn. Đó chính là sự kế thừa một cách xứng đáng truyền thống vinh quang của đoàn, là viết tiếp những trang mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển trên thế giới. Sức sáng tạo, trí tuệ, tấm lòng và bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ là sức mạnh lớn lao của đất nước, của dân tộc. Theo lý tưởng của Bác Hồ, theo đường hướng phát triển của đất nước, của Đảng, với sự tiếp sức của đoàn, tuổi trẻ Việt Nam nhất định sẽ khẳng định tầm vóc, bản lĩnh và phẩm chất tốt đẹp của mình trong thời kỳ mới. Đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng rồi hoàn thuế, nộp thuế điện tử đều là những khái niệm thể hiện sự kết hợp giữa công việc cũ với một phương thức mới. Phương thức thay đổi sẽ kéo theo sự đổi mới cả về tư duy làm việc, như giảm phiền hà, tiêu cực, giảm thời gian, bớt tiền bạc công sức, tăng tính hiệu quả, cũng là góp phần hình thành, củng cố và lan tỏa tinh thần phục vụ khoa học tận tâm, tích cực của đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Rõ ràng đây là tinh thần chung của cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ mà cả nước đang hướng tới. Theo báo Hà Nội Mới có thể nói, đây là những kết quả đo đếm được, còn phía sau đó chắc chắn sẽ còn nhiều lợi ích to lớn đối với cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý mà không phải ngay một lúc có thể thấy rõ. Trong đó lợi ích lớn nhất là chỉ số niềm tin và tinh thần phục vụ của cơ quan quản lý đối với doanh nghiệp được nâng cao, những nguồn lợi khác về kinh tế, năng suất lao động gia tăng nhờ cải cách hành chính. Cũng chính vì hướng tới mục tiêu lợi ích lâu dài như vậy, tinh thần phục vụ thể hiện qua những dịch vụ điện tử cung cấp cho doanh nghiệp phải được hoàn thiện một cách trọn vẹn hơn. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế được đăng tải trên báo Nhân dân, hiện nay tuy quy mô nợ công của Việt Nam vẫn ở ngưỡng an toàn, song với việc thâm hụt ngân sách nhiều năm ở mức gần 5% GDP, trong khi hiệu quả chi tiêu công chưa được cải thiện, nguy cơ mất ổn định tài khoá không chỉ là cảnh báo. Hiện nay tỷ trọng thu từ thuế, thu nhập doanh nghiệp và thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam trong tổng thu ngân sách nhà nước đã cao hơn mức trung bình của các nước đang phát triển tại châu Á, cho nên nguồn thuế này khó có thể tiếp tục tăng. Tuy nhiên, nỗ lực cải cách quản lý thuế để góp phần ổn định thu ngân sách nhà nước bền vững cần được thực hiện trên nền tảng phát triển kinh tế một cách toàn diện. Trước khi có thể hy vọng nguồn thu từ các khoản thuế này tăng lên, cần phải có cơ chế để kiểm soát được các nguồn thu nhập, nâng cao thu nhập của người dân nhờ vào tăng trưởng kinh tế cao và ổn định. Đã đến lúc Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ toàn diện nhằm xây dựng một hệ thống thu ngân sách bền vững hiệu quả, giảm gánh nặng vay nợ công. Thưa quý vị và các bạn, trước khi nào phong trào khởi nghiệp sáng tạo của tuổi trẻ lại sôi nổi mạnh mẽ, mang tính thời sự và lan tỏa rộng khắp như hiện nay? Phong trào khởi nghiệp sáng tạo cũng không đơn thuần là khởi nghiệp lập nghiệp mà là sự đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên làm giàu của tuổi trẻ. Tuy nhiên, trong số các phong trào khởi nghiệp sáng tạo được triển khai thời gian qua, chỉ có khoảng 10% thành công. Từ con số này cho thấy còn tới 90% phong trào khởi nghiệp sáng tạo chưa mang lại hiệu quả. Nguyên nhân của tình trạng này căn bản đều do những người trẻ thiếu kinh nghiệm và vốn để phục vụ ý tưởng và quan trọng là chưa được tiếp sức hỗ trợ một cách tích cực từ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Chủ trương năm quốc gia khởi nghiệp 2016 dựa trên khai thác công nghệ, đổi mới sáng tạo được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lựa chọn rất phù hợp với sự quan tâm của xã hội và lớp trẻ. Tinh thần khởi nghiệp có sự chuyển động tích cực từ trung ương đến cơ sở, nhất là tổ chức đoàn thanh niên. Các cấp ngành địa phương đã có nhiều hoạt động cụ thể hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Những việc làm thiết thực ấy tạo làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ trong thanh niên.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, truyền thông Nga dẫn lời chuyên gia quân sự cho biết Triều Tiên chuẩn bị phóng hai vệ tinh mới sau khi tiến hành vụ phóng tên lửa được cho là mạnh nhất từ trước đến nay hồi cuối tháng trước. Tờ báo của Nga ngày 8 tháng 12 dẫn lời chuyên gia quân sự Vladimir Kharustalev cho biết Triều Tiên đã gần như hoàn tất việc phát triển hai vệ tinh và dự kiến sẽ phóng hai vệ tinh này trong tương lai gần. Chuyên gia Starab được cho là đã gặp các quan chức thuộc Cơ quan Phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên vào ngày 19 tháng 11 và nghe các đại diện từ phía Triều Tiên giải thích về chương trình vệ tinh không gian của nước này. Các quan chức NADA đã chia sẻ với chuyên gia Nga rằng Triều Tiên sắp hoàn thiện kế hoạch phát triển hai vệ tinh trong năm nay, bao gồm một vệ tinh quan sát trái đất từ xa nặng hơn 100 kg và một vệ tinh thông tin liên lạc nặng hơn 1 tấn. Hồi cuối tuần qua, sự phẫn nộ đối với quyết định mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đã lan rộng ra khắp thế giới. Các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn giữa người Palestine và quân đội Israel. Trong khi đó, các cuộc biểu tình của người Hồi giáo vẫn tiếp diễn ở nhiều quốc gia khác, trong đó có Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia. Tại thủ đô Beirut của Liban, hàng trăm người đã tổ chức tuần hành ủng hộ Palestine gần Đại sứ quán Mỹ. Trong một diễn biến liên quan tại một cuộc họp báo chung tại Paris, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tôn trọng lịch sử Tel Aviv. Hai nhà lãnh đạo đã đưa ra những quan điểm khác nhau về vấn đề Jerusalem. Ngày 10 tháng 12, Iraq đã tổ chức lễ duyệt binh chúc mừng chiến thắng trước chủ nghĩa khủng bố. Buổi lễ diễn ra tại trung tâm thủ đô Baghdad với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ quân đội, chính phủ cùng nhiều trang thiết bị vũ khí hiện đại như xe quân sự, chiến đấu cơ và trực thăng vũ trang. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đã chúc mừng chiến thắng của chính phủ Iraq, đồng thời cảnh báo cuộc chiến chống khủng bố vẫn chưa kết thúc. Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ huấn luyện và viện trợ vũ khí cho lực lượng quân đội Iraq. Thủ tướng Anh Theresa May cũng đã gửi lời chúc mừng tới người đồng cấp Iraq, tuy nhiên bà cũng cảnh báo chủ nghĩa khủng bố chưa bị đánh bại hoàn toàn. Ngày 10 tháng 12, bão tuyết bất ngờ bao trùm nhiều khu vực tại miền Trung nước Anh, miền Bắc nước Pháp gây ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông và kinh tế. Nhiều chuyến bay tại sân bay Birmingham và sân bay London đã bị hoãn, nhiều hành khách phải chờ đợi tại sân bay. Theo truyền thông địa phương, một số vụ tai nạn đã xảy ra do đường trơn trượt, tuy nhiên không có thiệt hại nặng. Ngoài ra, bão tuyết cũng đã làm mất điện tại một số khu vực. Trưa cùng ngày, cơ quan khí tượng Anh đã đưa ra cảnh báo màu cam, cao nhất gần như đối với hiện tượng thời tiết cực đoan. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nghề trồng cam quýt tại huyện Văn Chấn ngày càng phát triển cả về diện tích cũng như trình độ thâm canh, qua đó hình thành nên những vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn. Tuy nhiên, sự tăng trưởng về diện tích và sản lượng còn manh mún, bấp bênh. Do đó, huyện Văn Chấn đã và đang tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò hiệu quả của đề án phát triển cây ăn quả có múi với chiến lược đầu tư hợp lý để phát triển nguồn cây đặc sản này một cách bền vững.
Những ngày này, các hộ trồng cam quýt trên địa bàn huyện Văn Chấn đang tích cực thu hoạch cam quýt để kịp giao bán theo hợp đồng cho các thương lái đến tận vườn thu mua. Năm nay thời tiết bất lợi, mưa nhiều ảnh hưởng đến chất lượng quả, thậm chí nhiều cây cam quýt còn bị chết do úng rễ, nên vụ cam này giá trị từ cây cam quýt mang lại cho người dân vẫn cao hơn nhiều so với trồng các loại cây trồng khác. Chị Nguyễn Thị Nhung, thôn Khe Bút, xã Minh An, huyện Văn Chấn tâm sự.
Cây cam thì năm nay thì cái thứ nhất là do cái thuận lợi thời tiết nên là quả thì cũng rất là sai. Đối với tất cả các loại cam thì tương đối là sai. Và hai nữa thì khi mà từ khi nhà gia đình tôi trồng cam thì cái thứ nhất là đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Bởi vì là chưa thấy cây trồng gì mà cho năng suất cao như cam. Cái thứ nhất là giá cả cũng đạt và cái thứ hai nữa là cái chăm sóc nó cũng đơn giản. Và cái thứ ba nữa thì là cái thị trường cũng rất là ổn định nên là kinh tế gia đình phát triển nhờ được từ cây cam.
Đến nay, toàn huyện Văn Chấn đã thu hoạch được trên 11.000 tấn cam quýt các loại, đem lại doanh thu trên 110 tỷ đồng. Để phát huy hơn nữa hiệu quả từ cam quýt mang lại cho người dân, từ đầu năm đến nay, huyện Văn Chấn đã hỗ trợ nhân dân trồng được 300 ha cam quýt các loại, với mức hỗ trợ một lần cho hộ gia đình tham gia trồng mới là 20 triệu đồng một ha, hỗ trợ một lần cho nhóm hộ tham gia trồng mới là 10 triệu đồng một ha, tối đa không quá 100 triệu đồng một nhóm hộ theo đề án phát triển cây ăn quả có múi của tỉnh. Mục tiêu nâng tổng sản lượng quả tươi lên 15 đến 20.000 tấn mỗi năm. Tổng thu nhập đạt 300 tỷ đồng một năm. Cùng với đó, huyện cũng yêu cầu các địa phương rà soát nhu cầu của người dân, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với nguồn vốn vay, đầu tư phát triển các diện tích mới trồng. Ông Triệu Đức Quý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh An, huyện Văn Chấn cho biết.
Về phát triển cam trong thời gian tới thì xã tiếp tục vận động bà con nhân dân là chọn các cái địa điểm địa hình có thể phát triển tốt thì đã quy hoạch, hiện nay cũng đã toàn bộ quy hoạch và tiếp tục trồng số các cái loại cây có cái vòng đời lâu dài để mà phát triển. Ví dụ như là hiện nay thì đang mở rộng một cái số loại giống mới như V2 rồi là Valen rồi là cam xạ đoài, cam chín sớm. Đấy, để đang tiếp tục mở rộng cái diện tích cũng như củng cố lại những cái diện tích mà đã cằn cỗi thì tiếp tục mở rộng và cải tạo để mà đạt được cái sản phẩm trong 2-3 năm tới nó khoảng độ 1.500 tấn. Về xây dựng vùng cam sạch thì hiện nay xã cũng đang tiến hành triển khai thành lập hợp tác xã để mà thực hiện cái chuỗi liên kết về sản xuất cũng như là cung sản phẩm. Thì hiện nay cũng đã cơ bản là các cái thành viên, một số thành viên thì đã đăng ký xong và đang hoàn thiện các cái hồ sơ để thành lập hợp tác xã.
Đến nay toàn huyện Văn Chấn đã có hơn 1.600 hecta cam quýt với 6 giống chính, tập trung chủ yếu ở các xã Nghĩa Tâm, Minh An, Thượng Bằng La và thị trấn nông trường Trần Phú. Trong đó có trên 800 hecta đang cho thu hoạch với năng suất trung bình từ 12 đến 15 tấn một hecta một năm, sản lượng đạt trên 8.000 tấn. Vụ cam năm nay do điều kiện thời tiết bất lợi, nhiều diện tích kiên quả có múi của huyện Văn Chấn bị sâu bệnh gây hại như bệnh muội đen, bệnh thối quả. Vì vậy, ngành nông nghiệp của huyện đã cử cán bộ bám sát địa bàn, hướng dẫn bà con phát hiện sớm và có biện pháp xử lý kịp thời, không để sâu bệnh gây hại lây lan ra diện rộng. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Toàn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Chấn cho biết.
Để nâng cao cái hiệu quả cho cái vùng cam này thì huyện đã chủ trương là báo cáo tỉnh để xây dựng quy hoạch đến năm 2020 và tiếp tục những năm sau nữa. Thế với cái quy hoạch này thì chúng tôi phát triển đến năm 2020 khoảng 2.500 hecta. Trong đó là một là quy hoạch về vùng sản xuất tập trung. Thứ hai nữa là về quy hoạch về cơ cấu giống. Thứ ba là quy hoạch về giao thông, rồi là các hệ thống để phục vụ cho cái chủ trương đó. Tiếp theo là quy hoạch về cái vùng sản xuất phân bón cũng như vùng để chế biến cái sản phẩm đó. Trong giai đoạn này thì huyện cũng đang tiến hành xây dựng các cái mô hình để làm sao sản xuất cái cam an toàn, đặc biệt là làm ra cái sản phẩm được công nhận là Việt Gáp.
Hiện người trồng cam quýt của huyện Văn Chấn đang tập trung thu hoạch quả tươi để cung cấp ra thị trường. Tuy nhiên, sức cạnh tranh của mặt hàng nông sản này trên thị trường chưa cao. Vì vậy, để giữ uy tín trên thị trường, huyện Văn Chấn cần tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, người trồng cam quýt cũng cần nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng các giống cho năng suất chất lượng quả cao hơn nữa, đặc biệt là đảm bảo an toàn thực phẩm, sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm và hướng tới các thị trường lớn. Có như vậy, đề án phát triển cây ăn quả có múi mới thực sự phát huy được hiệu quả, để loại cây chủ lực này tiếp tục là cây xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho người dân địa phương.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, sau phần thông tin, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách điều trị sưng nướu răng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Israel tìm ra protein có thể chữa khỏi HIV. Các nhà khoa học Israel đã xác định được một loại protein giúp giảm HIV trong máu bị nhiễm loại virus gây chết người đến 97%, có thể tạo ra cơ hội chữa khỏi hoàn toàn HIV/AIDS. Khi phân tích các mẫu máu nhiễm HIV của bệnh nhân trong phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu xác minh một loại protein mà họ gọi là gamma có thể diệt tế bào HIV. Xét về năng lực cơ bản, gamma thuộc nhiều bản sao DNA HIV đi vào tế bào, khiến chúng phải hoạt động đến quá tải, kết quả các tế bào tự sát. Thuốc hiện có trên thị trường chỉ có thể giảm và ngăn chặn HIV trở thành AIDS. Chúng chỉ có thể ức chế virus chứ không thể giúp bệnh nhân thoát khỏi nó hoàn toàn. Nhưng gamma cung cấp khả năng chữa khỏi hoàn toàn chỉ một lần cho bệnh nhân nhiễm HIV. Nhịp tim giúp dự đoán bệnh tâm thần. Nhịp tim lúc nghỉ ngơi quá cao hay thấp ở nam giới trẻ có thể dự đoán bệnh tâm thần sau này trong cuộc sống. Một nghiên cứu với quy mô lớn tại Thụy Điển vừa cho biết, nghiên cứu cho thấy nhịp tim cao nhất trên 82 lần một phút có liên quan tới tăng nguy cơ rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn lo âu và tâm thần phân liệt. Thấp nhất dưới 62 lần một phút có liên quan tới khả năng nguy cơ lạm dụng thuốc và tội phạm bạo lực. Ảnh hưởng sức khỏe dai dẳng dù đã bỏ rượu. Theo kết quả một nghiên cứu mới, những người trẻ trưởng thành sau khi cai rượu vẫn có thể đối mặt với những tác động sức khỏe trong cuộc sống sau này. Nhìn chung nam giới với các triệu chứng nghiện rượu ít nhất 5 năm trời thời trẻ có điểm số đánh giá cả về sức khỏe và tinh thần thấp hơn khi họ bước vào tuổi 60. Khi bị nghiện rượu thời trẻ, trung bình có 3 bệnh trong cuộc sống sau này khi những người không nghiện rượu chỉ có 2 bệnh. Ngoài ra, điểm số của những người nghiện rượu trên thang điểm trầm cảm là cao gấp đôi. Quan trọng nhất là những ảnh hưởng này được tìm thấy ở nam giới không có triệu chứng nghiện rượu trong vài thập kỷ. Theo các nhà nghiên cứu, số năm tiếp xúc với rượu khi còn trẻ có thể ảnh hưởng lâu dài lên não. Những người không chỉ bỏ rượu mà còn có những thay đổi lối sống khác như ăn uống tốt, không hút thuốc và biết chăm sóc bản thân sẽ có những lợi ích sức khỏe trong cuộc sống sau này. Đau lưng làm tăng nguy cơ trầm cảm. Các nhà khoa học Anh phân tích dữ liệu của hơn 190.000 người từ 18 tuổi trở lên sinh sống tại hơn 43 quốc gia, trong đó có 19 quốc gia thu nhập thấp và 24 quốc gia thu nhập trung bình. Nghiên cứu cho thấy ở những quốc gia này, tình trạng đau lưng ảnh hưởng đến 35,1% dân số và 6,9% số dân mắc bệnh đau lưng mãn tính. Phân tích dữ liệu từ bảng hỏi và so sánh những người không đau lưng thì những người bị đau lưng tăng gấp 2 lần nguy cơ mắc một trong 5 triệu chứng của sức khỏe tâm thần, đó là lo âu, trầm cảm, rối loạn tâm thần, căng thẳng và thiếu ngủ. Những người bị đau lưng kinh niên, nguy cơ này cao gấp 2,6 lần. Theo các nhà khoa học, kết quả nghiên cứu tương đối giống nhau ở tất cả 43 quốc gia, bất kể vị thế kinh tế của các đối tượng. Phát hiện của nghiên cứu mở ra hướng điều trị mới cho căn bệnh này. Thưa quý vị và các bạn, sưng nướu răng hay còn gọi là sưng lợi, không có nguy cơ nguy hiểm nhưng khá phổ biến. Sưng nướu răng khiến cho nướu răng sưng đỏ và đau. Sưng nướu răng có thể do nhiễm trùng gây viêm nướu răng, mang thai hoặc thiếu dinh dưỡng. Răng giả, không vừa, hút thuốc hoặc đánh răng không đúng cách cũng có thể sưng nướu răng. Thuốc uống là biện pháp sẵn có để điều trị sưng nướu răng, nhưng bạn cũng có thể điều trị sưng nướu răng bằng những cách đơn giản dưới đây. Dinh dưỡng hợp lý. Đây là bước quan trọng nhất để đối phó với bất cứ rối loạn sức khỏe nào, trong đó có sưng nướu răng. Dinh dưỡng hợp lý, nguồn canxi, vitamin C và D, acid folic giúp bạn tránh được tình trạng sưng nướu răng. Những loại hoa quả như chanh, cam, nho, dâu tây chứa nhiều vitamin C. Các sản phẩm sữa, cá, đậu nành chứa nhiều canxi và các loại rau lá xanh chứa nhiều acid folic. Tất cả các loại trứng, dầu gân cá, dầu hạt hướng dương, dầu vitamin D, chế độ ăn của bạn nên bao gồm tất cả các loại thực phẩm này. Chườm nóng và lạnh. Chườm nóng và lạnh có thể giúp giảm đau và sưng. Tuy nhiên cần chườm lên mặt chứ không phải trực tiếp lên nướu răng. Trước tiên đắp một miếng vải đã ngâm nóng, sau đó là chườm bằng một túi rau quả để lạnh. Lặp lại chu kỳ nóng lạnh khoảng 2 đến 3 lần. Nước muối. Muối ngăn ngừa sự phát triển của các vi khuẩn trong miệng và đảm bảo sức khỏe răng miệng tốt. Chà nướu răng bằng muối nhẹ sau khi đánh răng và xúc lại bằng nước ấm sau đó. Thực hiện 3 lần một tuần, bạn cũng có thể thêm chút muối và ly nước ấm và xúc miệng mỗi ngày 2 lần. Nhà đàm. Sản phẩm tự nhiên này là một trong những phương pháp điều trị tuyệt vời cho sưng nướu răng. Nhà đàm có tác dụng chống viêm và chống vi khuẩn giúp làm giảm các triệu chứng nướu răng viêm. Bôi và thoa nhẹ nhàng gheo lá nha đam và rửa sạch với nước ấm. Thực hiện cách này vài lần mỗi ngày. Nghệ. Củ nghệ chứa curcumin giúp giảm đau và viêm nướu răng. Nó cũng giúp ngăn ngừa sự lây lan nhiễm khuẩn. Trong bột nghệ với nước thành bột nhão và bôi lên nướu răng bằng ngón tay thoa nhẹ, sau đó rửa sạch lại bằng nước ấm. Gói trà đen. Tannin trong gói trà đen có thể làm giảm viêm nướu răng nếu chúng được bôi ở xung quanh khu vực bị ảnh hưởng sau khi được ngâm với nước ấm, xúc miệng sạch với nước muối ấm, thực hiện 2 lần một ngày. Oxy già. Đây là một chất khử trùng giúp chứa các chất vấn đề về răng miệng gồm đau nướu răng, không sử dụng dung dịch oxy già trên 3%. Lắc đều dung dịch chứa chất khử trùng và nước này sau đó xúc miệng với nước ấm. Gừng. Trộn bột gừng với muối và sau đó bôi trực tiếp lên khu vực bị bệnh trong miệng. Đinh hương. Trộn dầu đinh hương với hạt tiêu đen và bôi hỗn hợp này lên nướu răng bị sưng để giảm đau. Dầu đinh hương có thể bôi trực tiếp lên nướu răng sưng. Ngoài ra, việc chải răng đúng cách và dùng chỉ nha khoa, tránh các đồ uống nóng và lạnh, các sản phẩm liên quan đến thuốc lá và rượu, thay bàn chải đánh răng định kỳ cũng là những cách khác để khắc phục sưng nướu răng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục sức khỏe, tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy chuyên ngành sư phạm sinh hóa địa năm 2017. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái, giai đoạn từ nay đến năm 2020, toàn tỉnh thiếu 150 biên chế giáo viên trung học cơ sở, nhóm môn sinh hóa địa. Trên cơ sở nhu cầu sử dụng giáo viên, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái thông báo xét tuyển bổ sung hệ cao đẳng chính quy chuyên ngành sư phạm sinh địa hóa năm 2017 như sau. Chỉ tiêu 30. Phương thức xét tuyển, sử dụng kết quả học tập trung học phổ thông, xét học bạ. Đối tượng xét tuyển, thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, có hộ khẩu tại tỉnh Yên Bái. Chính sách hỗ trợ sinh viên, chính sách nội trú, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo cận nghèo được hỗ trợ 1.300.000 đồng một tháng. Sinh viên thuộc hộ nghèo cận nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 780.000 đồng một tháng. Học sinh tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú được hỗ trợ 1.040.000 đồng một tháng. Hỗ trợ 1.000.000 đồng một khóa học để mua đồ dùng cá nhân. Hỗ trợ 300.000 đồng một năm tiền đi lại đối với sinh viên vùng đặc biệt khó khăn. 200.000 đồng một năm đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo cận nghèo và học sinh tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú. Chính sách trợ cấp xã hội. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thường trú trên 3 năm ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được trợ cấp 140.000 đồng một tháng. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa, được hỗ trợ 100.000 đồng một tháng. Chính sách chung áp dụng cho tất cả các đối tượng, miễn học phí, miễn tiền nhà ở ký túc xá. Thời gian địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. Nộp hồ sơ trước ngày 25 tháng 12 năm 2017 theo hình thức gửi chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại trường. Mọi chi tiết liên hệ phòng đào tạo trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, tổ 53 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 710, 0915 317 789, 0914 592 914, 01257 704 868. Website sư phạm yên bái.edu.vn. Email nghương2210a@gmail.com.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.